Quý thính giả đang nghe Hạt giống yêu thương với Kim Anh. Là người Việt, hẳn quý vị không xa lạ gì với những món ăn đường phố của Việt Nam như bánh mì, nem cuốn, bún phở, cơm tấm, bánh xèo, gỏi, v.v. Ngay tại Melbourne vào năm 2012, anh Bảo Hoàng đã hợp tác cùng bạn học và người em họ bắt đầu mở cửa hàng thức ăn nhanh Việt Nam tên là Road. Chỉ trong vòng 3 năm qua, việc kinh doanh của Road phát triển nhanh chóng, tăng trưởng lên đến 800% và cho đến nay đã có 36 cửa hàng trải khắp nước Úc. Bánh mì, nem cuốn Việt có mặt tại khắp các tiểu bang như Victoria, New South Wales, Queensland, Tây Úc và thủ đô Canberra. Nhưng ít ai biết rằng công thức nấu ăn truyền thống trong gia đình được truyền từ mẹ và dì là một trong những nhân tố chính giúp cho anh Bảo Hoàng xây dựng nên cả một đế chế thức ăn nhanh trị giá đến hàng triệu đô như hiện nay. Trò chuyện cùng SBS Ban Việt ngữ, anh Bảo Hoàng tiết lộ rằng đối với anh, mẹ là đầu bếp giỏi nhất, tuyệt vời nhất.
Yeah, all the time. Nearly every meal we had would be something cooked at home. And you know, probably growing up as a Vietnamese boy in an Australian society, born in Australia, but obviously growing up as a Vietnamese family, we always loved to eat.
Khi tôi còn nhỏ, lúc nào mẹ cũng nấu cho tôi ăn, hầu như là tất cả các bữa ăn. Mặc dù sinh ra ở Úc, nhưng tôi lớn lên trong gia đình Việt Nam. Mẹ tôi nấu nhiều món ăn khác nhau, và tôi rất thích các món ăn Việt Nam. Và mẹ vẫn nấu cho chúng tôi ăn đến tận bây giờ. Ba đứa con của tôi, hai bé trai 9 và 6 tuổi, bé gái 3 tuổi, rất thích các món bà nội nấu. Chúng tôi vẫn thường nhờ bà nấu các món ăn cho buổi tối và mang về cho các con.
Make food for us for dinner and I'll come over and pick it up and bring it home to eat. So yeah, so she still cooks for us to this day. I love the different noodle soups. So I love pho. Yeah. I love bún bò Huế, which is probably my favorite. But I love bún riêu, bánh canh. And hủ tiếu. Well, like I said, the noodle soup.
Tôi thích nhất là các món nước như phở, bún bò Huế, bún riêu, bánh canh, hủ tiếu. Tôi nghĩ rằng Việt Nam có các món súp thật phong phú và đa dạng, được bán trên khắp thế giới. Một trong những đam mê lớn nhất khi tôi bắt đầu mở cửa hàng Road là muốn mọi người biết và biết nhiều hơn về ẩm thực Việt Nam. Tôi thường xuyên giúp mẹ trong bếp và ngay lúc này tôi cũng đang ở trong bếp với mẹ như đã từng trong suốt 30 năm qua. Những ký ức về bếp ăn của mẹ vẫn còn đọng lại mạnh mẽ trong tôi những lúc phụ mẹ nấu phở hay làm nem nướng.
Từ những năm tháng miệt mài bên bàn may để xây dựng lại cuộc sống và nuôi dạy các con sau khi đến Úc tị nạn, cho đến những công thức nấu ăn từ bếp ăn gia đình, bóng dáng người mẹ tần tảo và hết lòng yêu thương con cháu luôn hiện diện trong suốt con đường khởi nghiệp và đi đến thành công ngày hôm nay của Bảo Hoàng. Dạ, xin chào cô Phiên. Cô có thể chia sẻ một chút chuyện về thời thơ ấu của Bảo được không?
Trước tiên là cảm ơn Thiên Chúa đã cho gia đình sang được định cư tại Úc đó. Vì khi mà sang đến Úc thì được 7 tháng thì mới sanh Bảo Tú đó. Tức là cô mang bầu Bảo Tú từ bên đảo Thái Lan đó. Thì sang lên đây được rồi thì cuộc sống thì cũng vẫn bình thường, cũng phải vợ chồng cũng vất vả để làm để lo cho các cháu ăn học thôi. Cho nên lúc mà cháu lớn lên á, cháu rất là chịu khó về mọi mặt. Nhiều khi ba mẹ làm may cháu cũng vào cho giúp, cháu ủi keo rồi cháu làm rất là good. Nói chung là cháu rất là siêng năng về vấn đề giúp ba mẹ, rồi về vấn đề học hành của cháu luôn đó.
Dạ, cô nghĩ như thế nào khi Bảo lại chọn con đường nấu ăn, mở cửa hàng đồ ăn nhanh Road khi đã tốt nghiệp một ngành nghề khác là cử nhân về vật lý trị liệu ở Đại học Melbourne ạ?
Cháu thì tại vì nhiều khi nó thấy nấu ăn ấy thì nó cứ thích thôi.
Yeah.
Rồi khi mà nó đang làm đấy thì nó về rồi mẹ ơi, mai mốt con mở nhà hàng. Thì bảo tùy con chứ mẹ thấy mệt lắm con ơi. Thì cháu cứ thích thôi, thì đến một ngày đấy rồi nó về thì nó bảo mẹ ơi, mẹ giúp con. Thì thôi trong khả năng chú ban cho mình được như thế nào thì mình giúp con cái đấy thôi cô.
Dạ thưa, anh Bảo Hoàng có thích ẩm thực Việt Nam không cô? Và có hay thích xem cô nấu ăn không ạ?
Đồ ăn nhất là khi mà lúc gần đi học về cũng phải nhiều khi phone, mẹ ơi ở nhà mẹ nấu cái gì. Nhà có ba thằng anh trai, ba cháu trai, nhưng mà cháu là cái người hay hỏi mẹ ơi mẹ nấu cái gì ăn hôm nay. Cho nên là cháu rất là để ý và đến về vấn đề bếp núc ấy, cho nên là chắc có một cái điểm nào để cho cháu thích đi vào cái con đường này hơn đó. Cháu thì cháu cái gì cháu cũng thích ăn hết, mẹ ơi nước phở hay là bún bò Huế, bánh xèo. Nói chung là những cái món thuần túy của Việt Nam mình đó cô.
Dạ.
Thì hầu như là cũng làm cho các cháu nó ăn rồi cháu nó thích như vậy thôi.
Dạ, cô Phiên biết nấu nhiều món quá.
Dạ, thì thật sự ra thì cũng không có biết mà cứ phải học hỏi. Tại vì người Việt Nam của mình, người mẹ Việt Nam là như vậy đó cô. Thương
dạ.
chồng thương con thì cố gắng thì làm ngon để cho khi mà chồng con ăn ngon mình cũng cảm thấy mình vui. Cái vui của mình là khi thấy chồng thấy con ăn ngon.
Dạ.
Thì khen hôm nay em nợ như ông xã thì bảo ồ em nấu ngon quá. Cái đấy là một cái động lực thúc đẩy mình để mình cố gắng làm tốt hơn cho chồng cho con. Về nhà thì chị các cháu thích ăn lắm, cho đến lúc bây giờ các cháu lập gia đình xong rồi các cháu về cũng cuốn muốn ăn đồ ăn Việt Nam, đồ ăn của mẹ không à. Cuối tuần về là mẹ ơi là nấu đồ Việt Nam thì chị cũng không có thích ăn đồ ăn ngoại quốc.
Câu chuyện nào về Bảo lúc nhỏ khiến cô nhớ nhất ạ?
Trong ba đứa con trai thì cháu đứa nào nó cũng dễ thương hết. Có ba đứa con trai với có một đứa con gái thì ba đứa nó dễ thương lắm. Đứa nào nó cũng nhìn ba thằng trai cháu nó dễ rất là dễ thương. Nhưng mà có thằng mẹ Bảo Tú này là có cái đặc điểm là nó lo cho mẹ nhiều lắm. Nó để ý nhiều lắm. Có một lần như thế này mà vẫn nhớ mãi. Tất cả ba nó đi có công chuyện đi xa đó. Thực ra khi mà lúc đó còn bà ngoại thì mới mất đi rồi, nhưng mà có bà ngoại với có bá sang đi chơi thì nó lại nó hỏi bà ngoại chứ bà ngoại ơi tối hôm nay ai ngủ với mẹ con. Thế rồi cái bà ngoại bảo chứ bà ngoại đâu có biết đâu, thì tại thấy ba đi vắng thì nó hỏi vậy mà nó lo lắng. Đến lát đến tối cái nó trải mẹ bên con bên gái thì cháu gái còn bé thì nó ngủ với tôi trên giường, còn nó trải một cái chăn xuống dưới này, ba anh em nó nằm ở dưới. Nên lúc áp trơm mẹ mà mình đâu nghĩ là nó để ý như vậy đâu, thế thấy ba nó đi vắng mà nó lo như vậy đó, thì thấy cái điểm đấy là cháu rất là lo lắng cho ba mẹ, cháu rất là good.
Hiện giờ các con cô đã trưởng thành và đều có gia đình riêng của mình, thì cô có còn nấu ăn cho các con không?
Hầu như là gia đình thì lúc mà các cháu lập gia đình rồi á thì cứ thường thường một tuần thì cái thời gian mà cháu còn làm physio đó thì các anh vẫn đi làm bình thường, thì có giờ rảnh hơn thì một tuần về với mẹ ba mẹ hai lần trong một tuần lễ, tức là anh em tất cả các cháu nó tụ họp về hết. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có một tuần có một lần thôi vì quá bận đi, thì một tuần các cháu về vào ngày trưa chủ nhật á.
Yeah.
Thì con cái tụ họp lại ăn vậy thôi, thì trong gia đình thì vui vẻ ăn. Thì cả trước khi về thì nhiều khi cũng hỏi các con ơi tuần này các con muốn ăn gì, tuần tới muốn ăn gì, thì mẹ chuẩn bị mẹ làm cho các con thôi. Thì anh em về rất ăn uống rất là vui vẻ, và trong cái tình gia đình thì để nó gắn bó với là các cháu đó, các mấy đứa cháu nhỏ, tại vì các cháu bây giờ nó lập gia đình thì đứa nào nó cũng có con hết rồi đó.
Yeah.
Thì đang muốn quy tụ về để có cái giờ cho gia đình, thì anh em tất cả cousin nó họp với nhau thì nó cho anh em nó gần nhau hơn. Thường là các cháu thích ăn cơm nhiều, cơm về với mẹ thì muốn ăn cơm, ăn cơm. Rồi nhà trồng được rau đay, rau mùng tơi đó, trồng mướp được thì các cháu, nó nhất là mấy đứa con của nó còn thích, nó bảo bà nội nấu canh dính, nó tất cả cái bà cô biết là cái rau mùng tơi với rau đay thì nó hơi nhão nhão đó, thì các cháu nó gọi là canh dính, thì mấy đứa nhỏ nó cũng biết ăn luôn.
Dạ, các cháu của cô có thích ăn các món ăn Việt Nam không ạ?
Các cháu thích lắm, nhất là thích cái món chả giò đó. Nhưng mà bao giờ ăn chả giò cũng phải hỏi bà nội ơi nước mắm đâu. Là bao giờ cũng hai cái đó phải đi với nhau, nếu mà chiên chả giò cho các cháu thì phải có nước mắm.
Rất giống mô hình kinh doanh gia đình, ba của Bảo thì chuyên giao thức ăn, mẹ và dì là linh hồn của những món ăn, vợ thì phụ trách về thương hiệu. Thậm chí hiện nay khi việc kinh doanh đã được thương mại hóa thì Bảo Hoàng vẫn luôn hy vọng rằng mối gắn kết gia đình này sẽ luôn bền chặt, vì anh tin rằng đó là chìa khóa dẫn đến thành công. Hạt giống yêu thương xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.